Thiếu khả năng ấy tất khó vững bền. Bởi lại lâu thân thể mỏi nhọc, dễ sanh chán nản. Cho nên thông thường cách thức này chỉ hợp kim dụng, khó bề chuyên dụng. Số 7 nhỏ, ký thập trì danh. Đây là cách niệm ký số. Cứ lấy mỗi 10 câu làm một đơn vị. Người hơi ngắn có thể niệm thành 2 lượt, mỗi đoạn 5 câu, hoặc chia ra 3 lượt, 2 đoạn 3 câu, 1 đoạn 4 câu. Sau khi niệm đủ 10 câu, điều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối này, tâm đã niệm Phật lại còn phải ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên. Nếu không chuyên thì số mục liền sai lạc. Cho nên pháp này đại để là phương tiện cưỡng bách cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên đây. Số 8 nhỏ, liên hoa trì danh. Lấy 4 sắc hoa sen, xanh vàng đỏ trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp, là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhất, tưởng trước mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn phóng ánh sáng xanh. Câu thứ hai, tưởng hoa sen vàng phóng ánh sáng vàng. Cho đến câu thứ ba, thứ tư là hoa sen đỏ trắng, màu nào phóng ánh sáng ấy. Kế tiếp tục tưởng lại hoa sen màu xanh, cứ như thế luân lưu mãi. Đồng thời khi hoa hiện lại tưởng có hương sen thanh nhẹ phượng phất xung quanh. Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối niệm này. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để buộc tâm tưởng cho chuyên nhất. Và hình sắc này lại lấy tướng hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc. Một câu Di Đà, một đóa bảo liên. Bởi hoa sen tịnh độ hiện thành không rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật. Và khi mạng chung, thần thức của hành giả sẽ nương hoa sen báo ấy mà sanh về cực lạc. Chư liên hữu nếu thấy có duyên với phương thức trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật diệu liên hoa tam muội. Số 9 nhỏ, quang trung trì danh. Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật thường bất chợt thấy những hình tướng ô huế hoặc màu sắc đen tối sao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền dạy cho cách thức này. Đây phương pháp vừa niệm Phật vừa tưởng mình đang ngồi giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng quang minh ấy, hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẻ, không những tạp tưởng trừ dứt mà các tướng quế ác cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu, và tam muội cũng do đó lần lần thành tựu. Đây tuy là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng quế ác, nhưng dù không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, hành giả cũng nên áp dụng cách thức này. Số 10 nhỏ, quán Phật trì danh. Pháp quán tưởng trong quán kinh rất trọng yếu, công đức cực to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dụng trong 16 phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhất, lấy trì danh làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là quán Phật trì danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A Di Đà. Cách quán Phật này rút lửa phép quán thứ 10 trong quán kinh, tưởng đức A Di Đà thân cao 1.6 trượng, sắc vàng rồng, đứng bên bờ ao thất bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao thất bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông xè xuống theo thế tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ chuyên tâm quán tướng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào này rộng không trong suốt như bạch ngọc, có 8 cạnh, xây về bên hữu cao thành 5 vòng. Bạch hào là tướng căn bản trong 32 tướng. Khi tướng này quán thành, do sự cơ cảm các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên muốn được phần chắc chắn hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành, vẫn còn phần trì danh để bảo đảm cho sự vãng sanh. Nhưng thật ra trì danh cũng giúp quán tưởng, quán tưởng lại phụ vực cho trì danh. Hai phần này hỗ tương, đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thức này tuy có phần khó hơn lối trên, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn. Như trên đã lược trình 10 lối trì danh, cũng là 10 phương pháp cốt yếu để đối trị tâm bệnh của người niệm Phật. Trong các sách tịnh độ có đưa ra đến mấy mươi cách như cao thanh trì danh, đê thanh trì danh, mang trung trì danh, nhàn trung trì danh, vân vân. Nhưng đó chỉ là những lối niệm cao tiếng, thấp tiếng, khi gấp, lúc quẩn, chưa có thể gọi là một phương pháp niệm Phật. Vì thế bút giả đã chọn lọc lại, rút ra 10 cách thức căn bản, khả dĩ gọi là phương pháp, để đối trị mối chướng hôn trầm, tán loạn, và có thể thông dụng một phần lớn căn tánh hiện thời. Trong 10 pháp thức trên, các liên hữu có thể thí nghiệm qua, và sau cùng áp dụng một lối niệm nào mà mình thích hợp nhất. Mục C lớn, đi vào đường lối thật hành. Tiết 31, bốn môn tam muội. Người niệm Phật khi đến chỗ tuyệt định tận cùng, duy có một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như quyển, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Theo Liễu Dư Đại Sư, thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực, công thuần, ngay nơi đương niệm, trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật. Có thấy biết tức lạc theo trần. Đến đây thì nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn diệu thừa, tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, điều còn điều mất, tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và quay nghi hành trì mà chia thành 4 môn như sau. Số 1 nhỏ, Bát Chu tam muội. Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn tam muội này có 3 quay lực phù trợ: quay lực của Phật, quay lực của pháp tam muội và quay lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu tam muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành, trong tam muội hành giả thấy Đức A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp hành trì không gián đoạn, như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì. Hạ người trung hạ và tinh lực yếu kém, không thể thực hành nổi. Số 2 nhỏ, nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một hạnh. Khi tu môn tam muội này, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng hoặc niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông tròn đủ tất cả các hạnh, nên nhất hạnh cũng gọi là viên hạnh. Từ pháp tam muội này cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập. Số ba nhỏ, pháp hoa tam muội. Đây là một môn tam muội trong 16 tam muội như kinh Pháp Hoa phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý chỉ của Thiên Thai Tông thì ba đế viên dung là pháp, quyền thật không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa quyền chưa nở, mà gương sen thật đã thành. Gương với cánh đồng thời, nơi một đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền và thật vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là Phật, tức sắc là tâm. Một câu niệm Phật gồm cả ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu tỏ ngộ lý này mà niệm Phật, gọi là tu hạnh pháp hoa tam muội. Khi tu môn tam muội này, hành giả dùng hai quay nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, kỳ cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập này lại có phần dễ hơn nhất hạnh tam muội ở trên. Số bốn nhỏ, tùy tự ý tam muội. Pháp thức này có nghĩa là tùy tâm hoặc đứng đi hoặc nằm ngồi đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà để tu chứng vào tam muội. Hành nghi đây lại còn có tên là lưu thủy niệm Phật, ví như ngọn nước nơi dòng sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn cản nó chỉ dội lại rồi cũng tìm lối chảy đi. Thông thường người tu theo môn này cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà 48 lại, Quán Âm Thế Chí và hải chúng mỗi danh hiệu đều 7 lại, kế quỳ xuống sám hối. Rồi từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc niệm xuông. Đến trước khi đi ngủ lại lễ Phật một lần nữa, và đem công đức tu trong ngày mà phát nguyện hồi hướng giảng sanh. Trong khi hành trì, nếu có tiếp xúc với các duyên, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu này tuy tùy tiện dễ dàng, nhưng phải khéo tránh, bớt duyên và có tâm bền bỉ mới mong thành tựu. Tiết 32, ba phần hành trì. Về pháp nghi Tịnh Độ, nếu kể cho đủ phải 5 phần hay 5 môn cũng gọi là ngũ niệm môn. Đó là lễ bái, tán thán, quán niệm, phát nguyện và hồi hướng. Để cho giảng tiện, xin ước kết lại thành 3 phần là tán lễ môn, trì niệm môn và phát nguyện hồi hướng môn. Môn trì niệm thì hành giả có thể lựa trong 10 pháp trì danh đã kể, tùy chỗ thích hợp mà tu. Nếu có trì chú hoặc tụng kinh, nên trì tụng trước khi niệm Phật. Về môn phát nguyện hồi hướng, các liên hữu cũng tùy ý lựa một trong mấy bài nguyện văn ở trước. Riêng về môn tán lễ, các sách Tịnh Độ có đưa ra những nghi thức lại ít hoặc nhiều tùy theo sở thích của mỗi căn tánh. Theo thứ tự của Tịnh Độ pháp nghi, khởi đầu là môn tán lễ. Trước khi lễ bái, hành giả nên sướng đọc lời văn khen ngợi công đức của Phật, xong mới đến phần lại. Đây gọi là tán lễ môn. Kế đó tiếp tục trì chú hoặc tụng kinh rồi niệm Phật, hoặc chỉ chuyên niệm Phật. Giai đoạn này gọi là trì niệm môn. Và sau đó khi niệm Phật xong, hành giả quỳ xuống đọc bài nguyện văn hồi hướng, kế lễ ba lại lui ra. Phần này gọi là phát nguyện hồi hướng môn. Phần lễ bái cũng có thể tùy tiện đổi thay đôi chút, có vị trước tiên lại nhiều một lần, sau cùng chỉ lại ba lại tam tự quy y hoặc tây phương tam thánh. Có vị ngại trước tiên lại nhiều, thân thể nhọc mệt, niệm Phật không được thanh tịnh, nên chỉ lễ ba lại thông thường, đợi đến sau khi niệm Phật xong mới lại nhiều cầu gia bị, rồi quỳ xuống đọc nguyên văn, sau rốt lễ ba lại kết thúc. Tịnh Độ pháp nghi có ba bậc: thượng, trung, hạ, để thích hợp với các căn cơ. Nơi đây chỉ xin nêu ra môn tán lễ của ba bậc, còn hai môn sau hành giả tùy phần mà tăng thêm hoặc tiết giảm theo ba bậc ấy. Thượng pháp nghi, nơi môn tán lễ về bậc thượng. Trước tiên hành giả tùy ý thích tuyên đọc một bài kệ khen ngợi Phật rồi mới đảnh lễ. Kệ văn tán thán có nhiều, xin đưa ra đây một bài để suy lễ, và kế sau đó là phần hành lễ. Quang thọ khó suy lượng, sáng lặng khắp mười phương, Thế Tôn vô lượng quang, Cha lành cõi liên bang, thần lực chẳng tư nghì, sống lâu A Tăng Kỳ, A Di Đà Như Lai, tiếp dẫn lên liên đài, cực lạc cõi thuần tịnh, công đức lạ trang nghiêm, nơi tất cả quần sanh, vượt lên ngôi bất thối, mười phương hằng sa Phật đều ngợi khen vô lượng, cho nên nay chúng con nguyện sanh về an dưỡng, nhất tâm đảnh lễ. Bốn chữ này thông dụng cho mỗi đầu câu, mỗi câu một lại. Số một nhỏ: tận hư không, biến pháp giới, thập phương tam thế thường trú tam bảo. Số hai nhỏ: Ta Bà giáo chủ, đại từ bi nguyện, thị hóa vũ trượt, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số ba nhỏ: Đông phương thế giới, A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số bốn nhỏ: Nam phương thế giới, Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số năm nhỏ: Tây phương thế giới, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số sáu nhỏ: Bắc phương thế giới, Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số bảy nhỏ: Hạ phương thế giới, Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số tám nhỏ: Thượng phương thế giới, Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Số chín nhỏ: Cực Lạc thế giới, Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang A Di Đà Phật. Số mười nhỏ: Cực Lạc thế giới, Diệm Vương Quang, Thanh Tịnh Quang, Quang Hỷ Quang, Trí Huệ Quang A Di Đà Phật. Số mười một nhỏ: Cực Lạc thế giới, Nan Tư Quang, Bất Đoạn Quang, Vô Xứng Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang A Di Đà Phật. Số mười hai nhỏ: Cực Lạc thế giới, Tứ Thập Bát Nguyện Độ Hàm Linh, Tướng Hảo Nan Luân, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Số mười ba nhỏ: Cực Lạc thế giới, Thọ Mạng Vô Biên, Quang Minh Vô Lượng, Phổ Ứng Thập Phương, Lâm Chung Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. Số 14 nhỏ: Cực Lạc thế giới, Chánh Báo Phật Bồ Tát Đẳng Sở Thuyết Diệu Pháp, Cập Y Báo Thủy Điểu Thọ Hoa Đẳng Sở Diễn Pháp Âm, Nhất Thiết Thanh Tịnh Nghĩa Kinh. Số 15 nhỏ: Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, Cập Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Tôn Pháp. Số 16 nhỏ: Cực Lạc thế giới, Diệu Tướng Trang Nghiêm, Đồng Phật Tiếp Dẫn, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. số 17 nhỏ, Cực Lạc Thế Giới, Mạn Thù Thất Ni Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chư Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, Ma Ha Tát. Số 18 nhỏ, Cực Lạc Thế Giới, A Bệ Bạc Trí, Đồng Phật Thọ Lượng, Chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Trên đây tất cả gồm 18 lại, tạm gọi là Thượng Pháp Nghi về Tán Lễ Môn. Thật ra đó chỉ là giảng ước tùy căn cơ hiện thời. Môn Tán Lễ về Bậc Thượng không phải chỉ có như thế. Theo cách lễ Bậc Thượng, có vị xưng lễ Đức A-di-đà 48 lại, Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng đều 7 lại, có vị lại xưng lễ Đức A-di-đà 108 lại, ba danh hiệu sau đều 21 lại. Trung Pháp Nghi, môn tán lễ bậc trung của Tịnh Tông vừa chừng, rất thích hợp với sức khỏe và khả năng của phần đông. Cách thức xưng lễ này mọi người đều có thể hành trì, xin diễn dịch ra như sau: Từ bi thệ độ khắp quần sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ chí tâm thành. Chí tâm đảnh lễ, câu này thông cả 12 câu dưới đều sướng ở đầu câu, mỗi câu một lại. Số 1 nhỏ, Hoằng Dương Tịnh Lạc Độ, Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ức quá thân, khắp pháp giới chư Phật. Số 2 nhỏ, Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật. Số 3 nhỏ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. Số 4 nhỏ, Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp pháp giới chư Phật. Số 5 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. Số 6 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa đến mười phương, khắp pháp giới chư Phật. Số 7 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Giáo Hạnh Lý Ba Kinh, Cực Y Chánh Tuyên Dương, khắp pháp giới tôn pháp. Số 8 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Số 9 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát, thân trí sáng vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Số 10 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Văn Thù Đại Bồ Tát, thân thị hiện trí màu, khắp pháp giới Bồ Tát. Số 11 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Phổ Hiền Đại Bồ Tát, thân hạnh nguyện sát trần, khắp pháp giới Bồ Tát. Số 12 nhỏ, Cõi Cực Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, thân phước trí trang nghiêm, khắp pháp giới thanh chúng. Hạ Pháp Nghi, phép tán lễ bậc hạ, chỉ lễ A Di Đà ba lại, Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải Chúng, mỗi hồng danh đều một lại. Đây là nghi thức để cho những vị sức yếu và người bận nhiều công việc, ngoài ra có vị căn tánh tối, không thể ghi nhớ nhiều, chỉ thành tâm lễ ba lại lúc khởi đầu và ba lại trước khi lui ra cũng được. Về môn phát nguyện, những người này chỉ đọc câu nguyện vắn tắt gồm ngày, tháng, năm như chương trước đã nói. Tiết 33, cách đối trị hôn trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn dơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chướng duyên này rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào chánh định. Nhiều vị trong lúc đang hành trì, vọng tưởng thoạt nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe điều điều, tâm tư êm dịu quên cả nóng bức hoặc sự cắn đốt của mũi mồng. Trạng thái này thường thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay. Đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế đừng vội mừng cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra đó chỉ là trạng thái hôn trầm thuộc phần di tế nhẹ nhàng. Cổ nhân đã bảo: nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, chọn ngày hạng quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá trị nó được. Theo chỗ kinh nghiệm, đại khái khi hôn trầm sắp kéo đến, tất trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên. Cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi, nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác. Đến khi hôn trầm di tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng di tế nổi sanh. Hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sau óc kéo lên đỉnh đầu, kế xuống đôi mắt và sau rốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu, tất nơi đó bị ảnh hưởng. Như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt, đôi mắt nhắm lại. Đến tâm tạng, tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ, phải có trí tinh tế mới nhận xét được. Vọng tưởng cũng có hai phần, thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi hành tưởng nó rất rõ ràng. Người xưa bảo, mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này duy đúng một phần, không được cứu cánh lắm, vì đó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như về phần vọng tưởng di tế, người tu già dặn cũng phải e ngại. Bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố nhiên phải lặng chìm, song rất khó nhận được tướng qua lại của phần vọng tưởng vi tế. Ví như một ao nước đục, khi bọt nổi lên mặt ao ta mới nhận thấy. Còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên, hoặc sôi tim nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được, muốn thấy rõ nó cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu đến trình độ nước tâm trong lặng mới thấy biết được vọng tưởng vi tế. Bạch Thánh Pháp Sư một buổi sáng từ nơi giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy Ngài mới chứng minh được lời nói trong Kinh Phật: một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại vi tế. Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quang Huệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm trong khi đồng ngồi thiền, nơi tiềm thức của Ngài Giới Diễn thoát nổi lên một niệm sắc ái, Ngài liền diệt trừ. Song bên kia Quang Huệ thiền sư đã hay biết, sau khi xuất định, Ngài Quang Huệ là bày kệ có ý chiêu cợt Ngài Giới Diễn. Giới Diễn thiền sư buồn thẹn, liền thâu thần nhập diệt. Ngài Quang Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: bạn ta trong khi thiền định có một niệm sắc ái, sao tất lụy về sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sao sẽ phá hoại tăng bảo. Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo hóa độ tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn dò xong, Ngài cũng viên tịch theo luôn. Sau Quang Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, Giới Diễn chuyển tiếp làm Tô Đông Pha. Đông Pha do kiếp trước có tu nên là quan thông minh trí huệ, mà cũng đa tài đa tình. Ông có đến 7 người thiếp và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà vấn nạn các vị thiền sư. Về sau bị Ngài Phật Ấn chiết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên vọng tưởng vi tế người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Tiên Đức có câu: công phu không thiếu cũng không dư. Muôn kiếp tham si chưa dễ trừ. Vậy người tu khi có chút cảnh giới tốt, chớ vội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương ngài giới diện, và cũng đừng vội tự thị chê bai kẻ khác, mà phải xem gương Quan Huệ thiền sư. Hôn trầm và vọng tưởng vi tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thô. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến, nên đứng lên vừa niệm vừa kinh hành. Cứ dùng hai quay nghi này thay đổi mãi, lâu ngày hai chướng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo chỗ kinh nghiệm, lắng tai ghi nhận rành rõ từ tiếng, từ câu niệm Phật, theo lối phản văn trì danh, có lẽ là phương pháp ký hiệu nhất để đối trị tán loạn. Và lễ bái trì danh là phương thức tối thượng để đối trị với mối chướng hôn trầm nặng nề. Nhưng mỗi hành giả đều có chỗ kinh nghiệm và thích hợp riêng. Trên đây chỉ lược đưa ra vài quan điểm để góp vào phần khuyến ích. Chương 6. Đệ lục yếu. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Khải đề. Thanh sắc tài danh thế lợi chiêu, bể trần chìm nổi kiếp vô liêu. Giai nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều. Hưu tần tranh đuổi khắp gian sang, cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn. Lầu hán vui trăng ai đó mấy, hơn thua thù hận thở nào tan. Mai gặp Như Lai ánh huệ không, nước dương quyết rửa sạch mê lòng. Đã lên non pháp quên tìm bảo, lần lửa đi về tiếc uổng công. Vượt hết non cao vực thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi. Mới hay siêu đọa do mình cả, mà cõi mười phương cũng nguyện thôi. Mục A Lớn lược đàm về tham phiền não. Tiết 34. Phương diện khai tâm. Đã là phàm phu, tất còn ở trong dòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa khuấy động thiêu đốt, làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng. Pháp thân huệ mạng ta bị phiền não phá hại, nên cũng gọi nó là phiền não ma. Có những Phật tử tuy ăn chay, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền vọng tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần, dù có tụng kinh niệm Phật cũng không được thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ đã bảo: người mê tu phước chẳng tu đạo, bảo rằng tu phước ấy là đạo. Bố thí cúng dường phước không lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Chữ đạo của Đức Lục Tổ nói chỉ cho chân tâm thanh tịnh. Tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm ấy. Chứng được chân tâm mới hoàn phục tánh bản giác, thoát nỗi khổ luân hồi. Mà điểm căn bản để tu chứng là phải dứt trừ phiền não vọng niệm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng dạy: bậc sa môn hành đạo, đừng giống như con trâu kéo chiếc cối xây. Thân tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Nếu tâm đạo được hành, cần gì dùng thân hành đạo? Niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, kinh hành đều là phương tiện phá trừ vọng nghiệp, mở rộng chân tâm. Nếu thân, miệng áp dụng hình thức ấy mà lòng còn đầy dẫy nghiệp chướng tham, sân, si thì đâu gọi là hành đạo. Trái lại, tuy không dùng hình thức đó, nhưng tâm vẫn luôn luôn trong sáng như gương nguyệt hồ thu, mới thật là người hành đạo. Khi xưa vua Hương Chí hỏi tổ Bát Nhã Đa La rằng: các vị tu hành khác đều tụng kinh, sao ngài lại không tụng? Tổ đáp: bần tăng hơi thở ra không tiếp xúc các duyên, hơi thở vào không ở trong ấm giới, thường chuyển thứ kinh ấy đã ngàn muôn ức quyển rồi. Tổ muốn nói rằng mình hằng tụng vô tự tâm kinh, tâm kinh ấy là chẳng trụ trước muôn duyên bên ngoài, và bên trong hằng vắng lặng, không thấy có năm ấm, 18 giới, cả tướng trong ngoài, chính giữa cũng đều dứt tuyệt. Đây là ý nghĩa tâm hành đạo. Tuy nhiên, cũng đừng chấp theo điều nói trên mà bác bỏ ăn chay, bố thí, sám hối, niệm Phật, tụng kinh. Bởi các sự kiện ấy về mặt huệ, nó giúp cho hành giả mau tiêu nghiệp chướng, sớm ngộ bản tâm. Về mặt phước, nó lại khiến cho người tu được quả báo đẹp vui, sanh về các cõi lành hoặc miền tịnh độ để tiếp tục đường tu, không còn thối chuyển. Mà phước huệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Cho nên các bậc Đại Bồ Tát tuy đã ngộ suốt nguồn tâm, nhưng vẫn tu muôn phước để trang nghiêm Phật độ. Như Đức Di Lạc Bồ Tát tuy đã lên ngôi nhất sanh bổ xứ, song mỗi ngày vẫn sám hối sáu thời để cầu tiêu trừ tế chướng, mau chứng quả diệu giác của Phật Đà. Nên biết lời dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương và lời của tổ Bát Nhã Đa La ở trên chỉ có tính cách phiến diện hoặc bán dụ để phá trừ lối tu chấp tướng quên tâm mà thôi. Để kết lại vấn đề, người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối, còn phải chú trọng về phương diện khai tâm. Muốn cho tâm mở mang sáng suốt để giúp kết quả niệm Phật mau thành tựu, được sanh về Tây Phương, phải dứt trừ phiền não. Nếu nhận thức sâu thêm, câu niệm Phật tuy là tướng mà cũng chính là tánh. Bởi lý không ngoài sự, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm. Cho nên trong sáu chữ hồng danh, phước huệ gồm đủ, sự lý viên dung, vừa đưa người tu mau đến thể viên giác diệu tâm, vừa khiến hành giả được tịnh báo giảng sanh cõi Phật. Tiết 35. Đối trị dục nhiễm. Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham sanh ra các chi tiết xấu khác như bõn xẻn, ganh ghét, lường gạt, giả dối, gọi là tùy phiền não. Ngũ dục chỉ cho năm món nhiễm gồm sắc dục, tiền của, quyền danh, ăn mặc, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong lục trần đã thâu nhiếp ngũ dục, nhưng sở dĩ lập riêng danh từ ngũ dục là muốn nêu ra năm món nhiễm nặng của chúng sanh trong cảnh lục trần. Lục trần nói với tính cách bao quát, ngũ dục với tính cách đặc biệt. Nơi đây nói thêm lục trần là để chỉ cho các thứ nhiễm khác mà trong ngũ dục không có, như thích âm nhạc ca hát, mê tiểu thuyết nhảm nhí, vân vân. Khi tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần khởi động, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần thục bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Số một nhỏ, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che giấu, bên trong chỉ toàn những thứ hôi tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dải, phẫn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra củ khiếu bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có chi đáng ưa thích. Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó đã thành xấu xa nhơ bệnh, chẳng khác chi hồ nước trong bị cáo bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây. Tâm nhơ bệnh mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu, biết tu hành chớ phí uổng công, tâm bình tĩnh, thần thông trí huệ. Người đã phát nguyện bước lên đường tu, phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiền não nhiễm dục, từ thô đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược này, dãy đầy bùn đất, đá sỏi, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh, từ thân đến tâm đều nhơ bợt. Cho nên cảnh quế độ này không có chi đáng say mê tham luyến. Số 2 nhỏ, khổ, là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân này đã nhơ nhốt, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn bi thảm. Số 3 nhỏ, vô thường, là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Thân vô thường là thân này mau tàn tạ, dễ suy già, rồi kết cuộc phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: nhớ thở còn thơ dông ngựa trúc, thoát trong nai tóc điểm màu sương. Mưu lược giọng mảnh như văn chủng, ngũ tử tư, sắc đẹp dễ sai người như tây thi, trịnh đáng. Kết cuộc hồng nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh thay đổi luôn luôn, khi thương giận, lúc vui buồn, những niệm ấy xét ra huyễn hư như bọt nước. Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh xung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi thành không. Cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan. Buổi hát vui rồi sẽ vàng, quyển sách hay lần lượt cũng đến trang cuối cùng. Số 4 nhỏ, vô ngã, nghĩa là không có ta, không tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân này hư huyễn, không tự chủ. Ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể, như tâm tham nhiễm, niệm buồn, giận, thương, vui thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được và bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút. Cảnh này ẩn mất, cảnh khác hiện lên. Khi quan sát từ thân tâm đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tâm tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu mất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm. Nên Đức Phật dạy phải dùng bốn pháp này để quán phá bốn sự điên đảo đó. Chẳng hạn như phẫn huế, ta cho là thối tha nhơ nhốt, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm thấy là thơm sạch ngon, nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhân gian loài người cho là vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhốt. Chẳng khác chi ta thấy loài chó lợn ăn đồ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê, điên đảo, đại khái là như thế. Nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ. Tiết 36, đối trị tham vi tế. Như trên đã lượt nói qua, sự tham ngũ dục thô phù dễ thấy. Ngoài ra còn mối tham nhiễm ẩn sâu vi tế mà người tu cần phải lưu tâm. chẳng hạn như số tiền 100 vạn không làm cho tham, nhưng số bạc 1,000,000,000 có thể khiến phải động tâm. Sắc đẹp tầm thường dễ dàng lướt qua, song giai nhân tuyệt mỹ có năng lực dục người mê lụy, cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt, tượng đẹp hoặc cảnh giới lành cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện hoặc cảnh nhân duyên như huyễn, chớ sanh lòng tham trước. Để phân tích tâm trạng này, xin đưa ra 3 câu chuyện với tính cách hiểu dụ từ cạn đến sâu. Thuở xưa bên Trung Hoa có một vị quan nổi tiếng là Thanh Liêm. Ai đưa vàng bạc lo lót cũng đều nghiêm trách không nhận. Nhưng độ nọ, một nhà hào phú vì muốn nhờ giải quyết việc riêng có tính cách đặc biệt nên hối lộ đến 10 vạn quan tiền. Vị quan liền thâu nhận. Sau đó người bạn hỏi duyên cớ, ông đáp: số tiền 10 vạn có thể thông cảm với thần minh, tiền chí thập vạn khả dĩ thông thần. Vị quan trên chỉ có thể thanh liêm được với số tiền nhỏ, nhưng không thanh liêm nổi với số tiền quá lớn. Đây là lòng tham nhiễm ẩn sâu. Lại câu chuyện đời Minh. Một hôm Liên Trì đại sư ngồi nói chuyện với khách tăng. Ông khách than: người tu đời nay hầu hết đều đắm nhiễm về danh lợi. Đại sư nói: tôi thấy ngài là bậc thanh khiết, vì từ trước đến nay đã chối bỏ hết danh lợi người ta đem đến cho mình. Khách tăng nghe xong, gương mặt thoáng lộ nét hoan hỷ. Vị tăng này tuy không thích những danh vọng thông thường, nhưng còn ưa được tiếng thanh cao tuyệt tục. Đây là tâm tham nhiễm thâm trầm vi tế. Thêm một chuyện trong thiền môn. Có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am lo đầy đủ tứ sự cúng dường, ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua 20 năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng: bữa nay sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi lúc này như thế nào. Sư trả lời ra sao con vào đây thực lại cho mẹ rõ. Cô con gái y như lời, ôm sư gạn hỏi. Sư đáp: khô một ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Với câu này, ý sư muốn bảo mình chẳng mãi mãi động tâm về sắc dục, ví như cây khô nương tựa gộp đá lạnh, lại ở vào 3 tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có. Cô con gái trở vào thuật lại, bà lão không vui, bảo: thật uổng công ta 20 năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu. Nói xong, lão bà ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am. Thật ra, tu đến trình độ của sư, đời nay cũng ít có. Còn lão bà vốn một vị Bồ Tát, hành động đốt am là muốn khai ngộ cho thiền sư. Tại sao thế? Bởi sư tuy không động tâm về sắc dục, nhưng còn thấy mình thanh tịnh, còn trụ tâm nơi tướng vắng lặng, không không của thiền định, tức chưa được đại triệt đại ngộ. Để phân tích thêm cho rõ, thiền môn có 3 cửa ải phải vượt qua là bản tham hoang, trùng hoang và lao hoang. Người tu thiền tham thoại đầu, đến khi phá được nghi tình, tỏ suốt ý tây lai, nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, tức đã vượt qua cửa ải thứ nhất, gọi là phá bản tham. Đến trình độ này, dù đã dứt được tưởng tâm hư vọng từ vô thủy, nhưng còn cảnh giới năng sở đối đãi của quán trí, hãy chưa tuyệt tướng quên tình. Cho nên tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày dặn chập trùng. Cổ đức bảo: chớ gọi vô tâm nguyên thật đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Chính là ý này. Nhà sư trên tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng hãy còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Đây cũng là một sự tham nhiễm vi tế mà người tu cần phải dứt trừ. Người niệm Phật cũng thế, phải rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn, dù tu đến cảnh giới dứt tâm, thấy hoa sen báo, các tướng tốt hoặc chư Phật Bồ Tát hiện thân, nên biết đó chẳng qua là do nhân lành cảm quả lành. Cứ an nhiên đừng đắm nhiễm tham trước, cũng không nên phủ nhận. Như vậy mới gọi là hiểu ngộ lý như thật bất không của tạng tâm. Mục B lớn, lược đàm về sân phiền não. Tiết 37, phương pháp đối trị sân. Trong các phiền não, duy có sân hận tướng trạng rất thô bạo, phá hoại hành giả mạnh mẽ nhất. Nên người xưa đã bảo: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Câu này có nghĩa, khi khởi một niệm giận hờn, tức là đã mở muôn ngàn cửa chướng ngại. Chẳng hạn như lúc đang niệm Phật, ta chợt tưởng đến người ngoài bạc ác khắc nghiệt, xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ việc người thân cận phản phúc, gây rối làm khổ mình, liền buồn giận bức rứt không an. Từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy niệm Phật, nhưng lòng phiền muộn, vọng tưởng sôi nổi. Có người bỏ chuỗi thôi niệm, xuống nằm gác tay suy nghĩ vẫn dơ. Có kẻ lại buồn tức đến quên ăn, bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó la hét một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận, nó phá hại người tu đến như thế. Muốn đối trị giận hờn, phải khởi lòng từ bi. Kinh Pháp Hoa nói, lấy đại từ bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm áo giáp, tất cả pháp không làm tòa ngồi. Phải nghĩ rằng, ta cùng chúng sanh đồng là phàm phu, chìm trong biển khổ sanh tử, tất cả đều do nghiệp phiền não, mà phiền não vốn hư huyễn không có thật. Như một niệm sân hận, trước khi chưa khởi, nó từ đâu đến, lúc tan rồi lại đi về đâu. Khi giận hờn, ta tự làm khổ cho ta trước, vì đã nổi lửa phiền não thiêu đốt lấy mình, mà cũng không thể cải hóa, làm lợi lạc chi cho người. Như thế có phải là si mê vô ích chăng? Lại nên nghĩ, người có hành động xấu làm tổn hại cho ta, kẻ đó vì mê muội đã gây nhân ác, tất phải chịu quả khổ. Họ đáng thương hơn là đáng giận, bởi nếu sáng suốt biết rõ lẽ tội phước, tất không khi nào lại dám làm điều ấy. Ta là Phật tử, phải áp dụng giáo lý Đức Thế Tôn để tự cởi mở sự ràng buộc quan trái cho mình, vì mục đích tu hành là cầu sự giải thoát an vui, chớ không phải tìm lối khổ. Đối với hành động tàn hại đó, ta phải xót thương tha thứ, nhu hòa nhẫn chịu, và xem mọi việc đều hư huyễn không không. Nên nhớ lời cổ nhân: lửa sân si tam độc, đốt hết rừng công đức, muốn hành Bồ Tát đạo, giữ thân tâm nhẫn nhục. Từ bi là nước tịnh mát mẻ, rưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục là áo giáp bền chắc, ngăn tất cả mũi tên độc. Pháp không là ánh sáng phá tan khói mù tối tâm. Biết dùng ba điều này để dứt trừ sân hận, tức đã vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Tiết 38, cách đoạn tuyệt thị phi. Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy, khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật, Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Cổ ngôn có câu: thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Lời này ý nói, không có ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích, chê bai sau lưng, nhưng ở trước mặt người ta không nói ra mà thôi. Đây là câu thành ngữ xác thật, do sự kinh nghiệm của người xưa. Những sự thị phi làm cho hành giả, nếu không sáng suốt bình tĩnh, nhiều khi phải sao động, sanh phiền não, rất chướng ngại cho đường tu. Cho nên ở đây nêu ra vấn đề này để tìm cách phá giải. Muốn dứt trừ thị phi phải y theo ba sự kiện. Điều thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Ví như con trâu đen thấy cò trắng đứng trên mình thì để yên, khi con quạ bay đến đậu lại lấy sừng quơ đuổi. Nó không ngờ mình còn đen nhiều hơn con quạ. Phàm phu cũng thế, thích lời khen, ghét tiếng xấu, ưa bươi móc điều dở của người. Không dè mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi là tốt đẹp. Cho nên nguyên tắc của người tu là phải tự phản tỉnh xét sửa lấy mình, đừng nên nhìn nói điều dở của người. Xét sửa lỗi mình thì càng ngày càng sáng, nhìn nói lỗi người tất càng gây thêm việc trái quan. Điều thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng nên an nhẫn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm lem, cứ để yên, nó chỉ dơ một chỗ đó rồi lần lần phai nhạt. Nếu lấy đồ lau chùi tất sẽ quen ố cả toàn diện. Luận niệm Phật Bảo Dương Tam Muội nói: bị hoan ức chớ cầu biện minh, nếu biện minh tất oán hận càng sanh. Bởi người đã cố tâm nói xấu, ta biện minh tức là cho kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh sự oán thù tranh cãi, mà vô tình lại làm cho quần chúng hay biết và để ý nghi ngờ mình. Thông thường người mới tu hay thấy mình phải kẻ khác quấy. Người tu hơi lâu thấy mình và kẻ khác đều có phải có quấy. Người tu càng lâu duy chỉ thấy mình quấy. Tại sao thế? Bởi khi việc khinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tất kiếp trước cũng lỗi lầm, nên đời nay phải chịu quả. Giả sử kiếp trước ta không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới đồng sanh trong cõi ngũ trược này, đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời của cụ Nguyễn Du nói cũng thầm hợp với lý đạo. Điều thứ ba, người tu phải giữ vững lập trường, tin chắc lý nhân quả, đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú nói: ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hoặc xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân lành, dù người có khinh là xấu xa tội ác, ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, ta gây nhân ác, tuy người quý trọng ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Do hiểu lẽ này, một thiền sư Việt Nam đã viết ra những lời thi ý tứ rất thanh tân siêu thoát: thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy giả vũ hàng, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Tạm dịch: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Đừng quan tâm đến danh lợi thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo tu tập. Tiết 39, những lời khuyên răn về việc thị phi. Cổ ngữ nói: kinh mục chi sự do khủng vị chân, bối hậu cho chi ngôn khởi túc thâm tính, nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Câu này có nghĩa: việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin. Cho nên sự thị phi tai có thể được nghe, nhưng miệng không nên nói. Tiếng thị phi lắm khi phát xuất từ sự ghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm, rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa ngõ nó biến thành hình con dê, ra tới ngoài đường lại hóa thành hình con trâu. Nguyên khởi thật không có chi, nhưng khi đồn đãi đến người thứ 10 thì người đồn lần thứ nhất nghe cũng phải kinh sợ. Nhiều khi tiếng chê bai lại có do lòng hơn thua ganh ghét với sự cố tâm trả hoán, hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình, tánh ưa nói nhiều và tâm tật đố thị phi, nhất là phái nữ, rất dễ khởi phạm. Khi họ kính thương thì người đó mau thành tiên Phật. Lúc họ khinh ghét, kẻ ấy cũng dễ quá yêu ma. Một sư cụ thuộc bậc tiền bối đã nói: mấy bà mấy cô có nhiều đức tin hơn phái nam. Việc hành đạo phần đông siêng năng tinh tấn, nhưng công đức tu niệm được bao nhiêu đều bị cái miệng nó đốt hết cả. Với ý niệm ngăn những điều làm lỗi của thị phi, để giữ gìn cho công đức tu hành không bị hủy tổn và tránh những ác báo về sau, xin dẫn lời hay của người xưa cho đến lời răn dạy của Phật Tổ để cùng nhau khuyên nhắc. Một buổi nhàn hạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn rằng: trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Kính Tôn thưa: tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường xá bùn lầy trơn trượt. Trăng mùa thu trong sáng như gương, hàng tao nhân mừng gặp dịp thường du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo tặc lại ghét vì ánh nguyệt quá rõ ràng. Như trời đất là vô tư, mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích. Cho nên ngu ý trộm nghĩ, đối với tiếng khen chê nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe. Nếu vua tin nghe lời thị phi thì tôi bị giết, cha mẹ tin nghe lời thị phi tất con bị hại, anh em vợ chồng tin nghe lời thị phi sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin nghe lời thị phi rồi đi đến chỗ đoạn tuyệt. Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm đao, giết người không thấy quyết. Hứa Kính Tôn sử sách chê là gian thần, nhưng dù sao lời nói của ông cũng chí lý, đáng làm gương khuyên nhắc cho hậu lai, nên vẫn được người đời truyền tụng. Kinh Pháp Hoa nói: sau khi Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được phước báo trong đời hiện tại. Nếu kẻ nào thấy người thọ trì kinh này, vạch bài những lỗi lầm của người đó, hoặc có thật hoặc không có thật, kẻ ấy sẽ mang nghiệp quả ghẻ lát, đuôi mù và những ác báo như trước đã nói. Đại lược, như lời Phật dạy, ta thấy chẳng những khinh quỷ người tụng kinh Pháp Hoa, mà khinh quỷ kẻ trì chú niệm Phật và đọc tụng các kinh điển đại thừa khác cũng đều mang tội nặng. Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới nói: nếu Phật tử nào tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, hoặc bảo người rao nói tội lỗi, hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức cho đến từ nghiệp rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lại nói, nếu Phật tử này phô dương tài đức của mình mà dìm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lại nói, chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khẩu nghiệp. Đại lược, Đức Thế Tôn từ bi chỉ đường tội phước rõ ràng, mà hàng Phật tử chúng ta bởi quá si mê nên có nhiều người đã lãng quên, vì lòng tật đố thị phi gây biết bao khẩu nghiệp. Trong kinh Đại Tập, Như Lai bảo: nếu hàng vua quan đánh mắng người xuất gia giữ giới hoặc phá giới, sẽ mang tội đồng như làm cho trăm ức thân Phật ra huyết. Nếu thấy người mặc áo cà sa, không luận kẻ giữ giới hay phá giới, nên sanh tâm tưởng như Phật. Kinh Đại Tập đã nói như thế, thì hàng Phật tử xuất gia cho đến tại gia, nếu có lầm lỗi, tất sẽ chuốc lấy khổ báo riêng về phần họ. Ta chỉ sanh tâm thương xót, chớ không nên khinh chê. Niệm tôn trọng thương xót khiến thêm lớn phẩm lành, tâm khinh mạn chê bai, lại đi vạch nói việc thị phi của người, chỉ tổn phước đức mình và đa mang phần khổ lụy. Cho nên người biết tu hằng thủ phận, lo xét ngó vào mình để tự sửa chữa. Trái lại, mình còn nhiều lầm lỗi mà không xét nghĩ, lại đi vạch nói chê bai người, là kẻ chưa ý thức về việc tu. Cổ ngôn có câu: ngã khuy nhân thị họa, nhân khuy ngã thị phước. Câu này hàm ý nghĩa: ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. Đối với người tu, khi bị kẻ khác thị phi khinh báng, nên sanh tâm nghĩ rằng kẻ ấy là người đem phước đến cho mình. Tại sao thế? Bởi chúng ta từ vô thủy đến nay gây ra tội chướng vô biên. Nếu bị một lời khinh chê, tất được giảm bớt một phần tội nghiệp, đó chẳng phải là điều phước lợi cho mình ư? Còn kẻ khinh báng tất sẽ chịu quả khổ, ấy là lẽ dĩ nhiên, bởi họ mê lầm tự chuốc lấy tai họa. Lại để chỉ rõ thế nào là chân tu, cùng tư cách của bậc chân tu, xin dẫn chứng thêm một đoạn trong bài kệ Vô Tướng, Kinh Pháp Bảo Đàn của Đức Lục Tổ. Nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời. Nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở. Người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não, hãy trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Pháp Bảo Đàn Kinh, Vô Tướng Kệ. Những hàng con Phật, hoặc xuất gia hoặc tại gia, đều tự xem mình là người tu hành lo đạo. Nhưng làm thế nào biết được ai là chân tu giả tu? Về điều này, Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo: nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời. Mà thật thế, bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịch định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhân ngã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo. Bởi thế khi còn thấy lỗi người rồi khinh báng chê bai, tất nhiên tỏ ra mình đã kém dở trước nhất. Vì tâm hãy còn vọng động phân biệt, thiếu đức trí huệ từ bi, sẽ chiêu cảm lấy tội báo về sau. Người quấy mặt người, ta đừng quấy. Nên học bậc trí nhân, để lòng trong sáng như gương. Việc sắp đến không đoán trước, việc đã qua chẳng luyến mơ. Tâm linh sáng suốt bình đẳng khắp mọi nơi, sẽ có sự diệu ứng vô cùng. Nếu đồng niệm ganh ghét, nói lời khinh chê, thì bên trong chân tánh đã bị nhiễm ô, bên ngoài lại chuốc lấy việc oán thù tranh chấp, sự sai lầm tội lỗi càng thêm. Cho nên muốn được an nhàn khỏi phiền não, đừng phê luận việc phải quấy của người. Câu hãy trừ tâm thị phi còn có ý nghĩa sâu là: trừ tứ cú, tuyệt bách phi, nằm thẳng đôi chân nghỉ, tức là cảnh giới đại giải thoát. Chỉ cho sự tham học đã xong, đói thì ăn, mệt nằm ngủ. Bậc chân tu luôn luôn có lập trường sáng suốt vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Như thở xưa, Nghĩa Thanh Thiền Sư sau khi đắc pháp với Ngài Phù Sơn, đến ngủ nơi chùa của Viên Thông Tú Hòa Thượng. Tuy ở trong đại chúng, nhưng sư không tham thiền hỏi đạo, mỗi ngày chỉ nằm ngủ. Vị tăng chấp sự đem việc ấy bạch lại. Ngài Viên Thông cầm tích trượng đến tăng đường, thấy sư đang nằm nhắm mắt liền quở rằng: nơi đây không có thừa cơm gạo để cho thượng tọa ăn rồi nằm ngủ. Sư nói: thế thì hòa thượng bảo tôi phải làm gì? Thông hỏi: sao không đi tham thiền? Đáp: thức ngon chẳng giúp gì cho người đã ăn no. Hòa thượng bảo: có nhiều người không bằng lòng thượng tọa. Sư nói: giả sử bằng lòng thì tôi sẽ được gì? Thấy lời nói khác thường, Ngài Viên Thông hỏi tiếp: thượng tọa đã từng tham kiến vị nào? Đáp: tôi từ nơi Ngài Phù Sơn đến đây. Hòa thượng nói: thảo nào ông lại chẳng cứng đầu. Liền nắm tay nhau cả cười, rồi đi về phương trượng. sao Nghĩa Thanh Thiền Sư nối pháp cho ngài Đầu Tử Ngung. Vào hôm mùng 4 tháng 5, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 đời Tống, Thiền Sư tắm gội rồi lên pháp tòa từ biệt đại chúng. Lưu bài kể xong, liền buông bút tọa hóa. Như Nghĩa Thanh Thiền Sư tác phong phóng khoáng, sống chết tự do dường ấy, có phải ngài đã lãnh hội câu thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ đó ư? Mục C lược đàm về si phiền não. Tiết 40 nói chung về nghiệp si. Người tu khi với xử lý của mọi vấn đề không thể hiểu minh bạch, rồi từ đó dẫn sanh tất cả đều mê hoặc, khiến cho tâm niệm chẳng yên, đó là lúc nghiệp si nổi lên. Chẳng hạn như trong khi đang tu, thoạt nhớ có kẻ nói phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, nay xét mình khó nổi đến trình độ ấy, công hành đạo e luống uổng, rồi sanh ý phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não. Tham sân do si, mà mạn, nghi, ác kiến cũng đều do si. Như khi khởi niệm, sự hành đạo siêng nhọc của ta chưa chắc người xuất gia đã bằng, đó là ngã mạn phiền não. Lúc niệm Phật bỗng sanh ý nghĩ, cõi cực lạc trang nghiêm dường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng, biết có được vãng sanh hay chăng? Đó là nghi phiền não. Ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm 5 điều: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu hành chợt nghĩ thể chất mình vẫn yếu, hôm nay lại nghe mỏi nhọc, nếu niệm Phật thêm lâu nữa sợ e phải đau, đó là thân kiến. Hoặc nghĩ chết rồi như đèn tắt, nếu có đời trước sao mình không nhớ, tốt hơn là nên tu tiên để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến trong biên kiến. Hoặc suy tưởng tại sao có người làm lành lại mạng yểu, chết một cách dữ dằn, kẻ làm nhiều điều ác lại sống lâu, chết rất tốt đẹp yên ổn. Vậy thì tu hành đâu có ích lợi chi. Đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt lý nhân quả ba đời. Có kẻ lại nghĩ, trước kia mình tu theo cách luyện điển của giáo phái khác, mới ít tháng liền có sự biến đổi, nay sao niệm Phật đã lâu mà không thấy chuyển động gì. Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy sự nhận thức sai lầm của mình. Hoặc lại suy nghĩ, bên đạo khác họ sát sanh vẫn cầu được về thiên đường, mình cũng cầu sanh cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát. Đây là giới thủ kiến, tức sự chấp hiểu lầm lạc về giới pháp. Hình thức của nghiệp si rất nhiều, nhưng người tu tịnh độ cần nhất là phải y theo kinh Phật và đặt trọn vẹn đức tin vào đó. Đối với đạo lý sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Nghiệp si dễ khiến cho người lạc mất chủ hướng khi bị các thuyết khác đã phá, mà môn tịnh độ lại là pháp thâm diệu khó tin hiểu. Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo 3 lượng để củng cố lòng tin. Đã có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác, tất có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế tất cũng có cõi cực lạc, do nguyện lực thuần thiện của Phật và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng thiện nhân. Số 2 nhỏ, thánh ngôn lượng là giá trị lời nói của Phật, Bồ Tát trong các kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chánh báo cõi cực lạc và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh tịnh độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi cực lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn? số 3 nhỏ, hiện chứng lượng, là lối tìm hiểu do